Chương 108. Dần dần không đúng hòa phòng, Phật môn tam trọng kim thân, Thiên Tôn Chiến Bồ Tát. Chương 108. Dần dần không đúng hòa phòng, Phật môn tam trọng kim thân, Thiên Tôn Chiến Bồ Tát, cầu đặt mua, ta đứng hàng hóa Long Thất trọng thiên. Giác Hữu Tình đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, môi son khẽ mở, cảnh giới cao ngươi quá nhiều, nói đến đánh nhau, không công bằng. Hóa Long Thất trọng thiên cùng tứ cực đại viên mãn, cách một cái đại cảnh giới, mấy cái tiểu cảnh giới. Nếu là người bình thường, Tần Thiên tự giác lấy chính mình bắt cấm lĩnh vực chiến lực, có thể thử nghịch phạt một cái. Nhưng người đối diện là Tây Bồ Tát, một cái địa vực một đời tuổi trẻ thủ lĩnh. Cho dù không có đi đến bắt cấm lĩnh vực, cũng tất nhiên đặt chân bảy cấm lĩnh vực, khó có thể nghịch thiên. Ta áp chế đến tứ cực đại viên mãn cùng ngươi một trận chiến đi. Giác Hữu Tình môi son kinh động. Không cần. Tần Thiên lắc đầu cự tuyệt nói. Ta tăng lên cảnh giới liền có thể. Tần Thiên khinh thường nói, hai tay bóp phát ấn, biến hóa khó lường. Thần ngân tử kim đồ hơi hơi sáng lên, từng đạo nguyên thuật trận văn nhanh chóng khắc ở địa mạch ở bên trong, phù văn sáng lên, trải rộng tập phương, câu long hóa linh. Giống giống. Từng đạo long mạch chi lực từ dưới đất tuôn ra, mang theo mênh mông thần năng, gia trì tại Tần Thiên trên thân, hóa thành chín đầu chân long bao quanh tại hắn quanh thân, đưa hắn phụ trợ đặc biệt thần thánh, như là đế quân, lại như long chủ. Tần Thiên khí tức một đường kéo lên, đánh vỡ tứ cực đại viên mãn hàng rào, đang lâm hóa rồng, duy trì liên tục tăng cường, hóa rồng nhất trọng thiên, hóa rồng nhị trọng thiên, hóa rồng lục trọng thiên. Cuối cùng đến cùng Giác Hữu Tình giống nhau cảnh giới, rốt cuộc dừng lại. Lúc này Tần Thiên, quanh thân bao quanh cửu long, giơ tay nhấc chân trong lúc đó, từng đạo sáng chói rực rỡ thần quang sao động, chấn vỡ đám mây. Nguyên thuật sao? Giác Hữu Tình khinh thường nói, bất quá ta chiến lực cũng không dừng lại hóa long thất trọng thiên a. Lấy nàng hóa long thất nặng thiên cảnh giới, phối hợp bên trên bảy cấm, đủ để cùng tiên đài nửa bước đại năng tu sĩ một trận chiến. Tần Thiên không thèm để ý chút nào nói, đến lúc đó lại để thăng chính là. Mặc dù là mượn lực mà chiến, hắn như cũ đứng thẳng tại bát cấm lĩnh vực, cái này là nội tình thâm hậu mang tới tốt lắm chỗ. Bất quá chữa trị hoang cổ thánh thể chỗ mang đến cái kia 0.1 tăng lên cũng có, vẹn vẹn đi đến vừa rồi đặt chân bát cấm lĩnh vực trình độ, lại không lại củng cố, có tùy thời ngã xuống nguy hiểm. Có thể, bát cấm vẫn là bát cấm. Như vậy bắt đầu đi. Giác Hữu Tình gật gật đầu, không hề nhiều lời, trực tiếp khai chiến. Giác Hữu Tình mặc dù là nữ tử, là Phật tu, nhưng chiến đấu cực kỳ hùng dã, chân ngọc nhẹ giơ lên, đại địa trong nháy mắt vỡ ra một cái lỗ hổng, nàng hóa thành một đạo tàn ảnh bật lên. Toàn thân vầng sáng lưu động, như bạch ngọc nắm tay nhỏ, cùng Tần Thiên nắm đấm đụng vào nhau, phát ra bang bang thanh âm, bắn ra mãnh liệt ánh sáng, để cho Tần Thiên rất là giật mình. Giác Hữu Tình thân thể vậy mà cũng không kém hơn đại năng, cho dù nàng tại hóa rồng cảnh giới mới đến đại năng cấp độ, nhưng là phi phàm rồi. Điều này làm cho Tần Thiên nghĩ đến Tô Mạnh tiểu hòa thượng, hắn thân thể đồng dạng cường đại đáng sợ, tuy rằng không bằng hắn, nhưng rõ ràng cũng vượt qua tứ cực lĩnh vực. Phật tu tại luyện thể một đạo thành tiểu phi phàm a. Tần Thiên cảm khái không thôi. Đề cập A Di Đà Phật đại đế thành tiểu, ngoại trừ tín ngưỡng lực, còn có Trượng Lục Kim thân a. Trượng Lục Kim thân, nghe xong danh tự, cũng biết mãnh liệt rối tinh rối mù. Cùng Tần Thiên pháp tướng kèm theo Trượng Lục Kim thân khác biệt, cái kia cái là giống hư không, mà A Di Đà Phật đại đế kim thân là chân thật thể phách cảnh giới, so với bình thường đại đế còn mạnh hơn. Bất quá Trượng Lục Kim thân, dù sao cũng là A Di Đà Phật đại đế kim thân, người bình thường rất khó tu thành. Là lấy A Di Đà Phật đại đế đem Trượng Lục Kim thân hóa giải, hóa thành ba môn khác biệt bảo thể. Phân biệt là La Hán thân thể, Bồ Tát thân, Phật Đà kim thân. La Hán thân được gọi là Kim Cương Bất Hoại thân, là một môn thần thông, tại Tây Mạc lưu truyền rộng rãi, lúc đầu bên trong một cái bán thánh luyện thành Kim Cương Bất Hoại thậm chí có thể cùng chạm nói Diệp Phàm vượt qua hai chiêu. Mà Giác Hữu Tình sở tu đến Bồ Tát thân, càng thêm huyền diệu, lưu ly thanh tĩnh, tu thành về sau, tự đắc thanh tĩnh, thân cận đạo tắc chi lực, cùng thần ngân tử kim hiệu quả tương tự. Đến mức sau cùng đẳng cấp Phật Đà Kim thân, ít có người tu thành, Tần Thiên tại Đại Mộng trong chùa gặp qua tương ứng ghi chép. Nghe nói một khi tu thành, có thể cùng đại thành thánh thể vượt qua hai chiêu, mơ hồ vượt qua chuẩn đế cựu trọng thiên nửa phần, gần với chân chính đế thân thể. Tu sĩ căn cứ tiềm năng, nội tính, tài tình, tu ra không giống nhau pháp thân thể, lại đương theo lấy cảnh giới tăng cường, pháp thân thể cũng sẽ tùy theo trưởng thành, cũng không phải đã hình thành thì không thay đổi. Đương nhiên có thể đột phá giới hạn Phật tu ít càng thêm ít, nói như vậy lúc ấy ngưng tụ cái gì bảo thể, cuối cùng vẫn là cái gì bảo thể. Trừ phi có thể đột phá chuẩn đế cảnh giới, nếu không khó có thể thuế biến kim thân. Truyền thuyết nếu có người có thể từ La Hán thân thể, một đường thuế biến đến Phật Đà kim thân, có thể từ ngộ ra Trượng Lục kim thân. Chân chính Trượng Lục kim thân, có thể sánh vai đế thân thể, có thể sách đạt tới trước đế đạo cấp độ, đủ để cùng đại đế khiêu chiến. Có thể thấy cái này một môn bí thuật đến cỡ nào chân quý. Giác Hữu Tình tiểu lấy này tu ra một đạo Bồ Tát thân, lại trải qua bát bảo nước suối tẩy lễ, sớm đã phi phàm. Ầm ầm. Tần Thiên một tay khống chế thần long, một tay khống chế quân bằng, uy thế độ cao, có thể làm cửu thiên rủ xuống, thôn tính tiêu diệt bản vận, giết chết thập phương. Mà Giác Hữu Tình bày ra Bồ Tát thân, nguyên bản da thịt trắng loãng bịt kín một tầng ngọc sắc, sau đầu tự nhiên lơ lửng thất sắc bảo luân, nàng giống như là một tòa núi lửa hoạt động giống như hừng hực thiêu đốt, phát ra độ lượng huyết khí cùng bàng bạc thần lực. Vô luận là chân long hay vẫn là côn bằng đều bị Giác Hữu Tình một quyền đánh bạo, rất có mãng kim cương phong thái. Xem Tần Tiên khỏe miệng co giật, một cái khuynh thành mỹ nhân, không thể so với giao chỉ thánh nữ kém bao nhiêu tươi đẹp nữ tử, thật không ngờ bạo lực. Tại đây tay xé chân long, chân đạp côn bằng biểu hiện, mặc cho ai cũng phải khen một câu hào hán tử. Bất quá, Tần Tiên thở dài một tiếng, vẽ gió không sai a. Tần Tiên nghĩ lại, cũng là, dù sao cũng là một cái có thể đánh phục hơn phân nửa Tây Mạc người, không có điểm bạo lực thừa số. Sao được? A không, cái này tại giả thiên thế giới, đây gọi vô địch khí phách. Tần Thiên khẽ miệng co giật, nguyên bản lười nhác trong đôi mắt thoáng qua một tia kinh ngạc, hơn nữa, không phải là vẽ gió không đúng, là ta không đúng, nơi này là giả thiên giới, giác hữu tình tranh này gió mới là bình thường. Nữ đế một kiếm dẹp điên thánh linh cấm khu, Tây Hoàng một tháp trấn địa phủ, những cô gái này thành đạo, một cái so với một cái mãnh liệt, không mãnh liệt như thế nào chứng đạo, không mãnh liệt làm sao độ kiếp. Liền cái kia thiên kiếp vi năng, núng nịu ngồi xuống, có thể qua bất quá thiên kiếp. Vì vậy, giác hữu tình tranh này gió rất bình thường mới phải. Giác hữu tình cái này một vị huynh thành giai nhân, an tĩnh lại giống như một cái Bồ Tát, nhưng một khi động đứng lên, giống như tôn chiến thần. Mạnh mẽ như thánh thể đều bị giác hữu tình truy bang bang rung động. Bất quá Tần Thiên cũng không phải là ăn chay. Tại đấu chiến một đạo, hắn muốn thắng được giác hữu tình một bậc, Tần Thiên tại Vân Mộng giới cùng bán thanh chém giết, lại trưởng đánh chết quá lớn có thể, sớm đã đem một thân võ nghệ tu đến Hoa Kinh. Tần Thiên mệnh trung giác hữu tình 6 chiêu, nàng mới có thể đánh đến Tần Thiên 2 chiêu. Dần dần, Bồ Tát áo trắng nhuốm máu, rơi vào hạ phòng. Uống a. Giác hữu tình bước lui Tần Thiên, phía sau bước lên thứ nhất tôn cực lớn không gì sánh được Bồ Tát pháp tướng, cùng giác hữu tình có vài phần tương tự, màu sắc rực rỡ quang luân ở sau gót hiện lên, che đậy mặt mũi của nàng, hai tay đều cầm trong tay hoa sen, bảo kiếm, chuỗi ngọc. Đúng. Bồ Tát sống trung giác hữu tình hợp nhất, cùng trung ngâm sướng một tiếng, hùng vĩ Phật lực nương theo lấy cái này một cái chữ cổ rung động, một tiếng Phật ghi âm và ghi hình là từ vũ trụ sơ khai thời đại cắt tới như là núi lửa bộc phát, hết thảy quỷ thần đều bị hàng phục, theo quy nói cũ. Một mảnh màu vàng gợn sóng tràn ra, giống như là một viên màu vàng vẫn tinh từ thiên ngoại mà đến, đánh vào vô biên không xuôi theo trong biển rộng, tóe lên tứ ngược nhân gian đại hồng thủy. Đây là liền đúng chữ thiên âm, ẩn chứa trong vũ trụ đại từ bi, đại trí tuệ, uy lực vô cùng, chém yêu phục ma, trên đời vô song. Lập tức đem lực lượng tăng lên đến bất khả tư nghị tình trạng. Tần Thiên nguyên bản lười nhát trong ánh mắt, thoáng qua một tia tinh quang, lục tự chân ngôn. Rất tốt, lục tự chân ngôn gom góp môn thứ hai. Tính cả phía trước tiểu hòa thượng sử dụng bá, lục tự chân ngôn đã gom đủ 1/3 rồi. Truyền thuyết lục tự chân ngôn gom đủ có thể sánh vai cựu bí hợp nhất. Đối với cái này, Tần Thiên tỏ vẻ nhận thức, cái này lục tự chân ngôn thế nhưng là cùng Tiên Tăng Vương có quan hệ, dù là chỉ còn lại bộ phận ẩn chứa tiên đạo áo nghĩa, cũng đủ để cùng cựu bí hợp nhất chống lại. Bản đầy đủ lục tự chân ngôn thế nhưng là tiên vương cấp bậc vô thượng đại thuật, đủ để sánh vai không cuối cùng tiên vương không cuối cùng thuật, lục đạo luân hồi tiên vương lục đạo luân hồi thiên công. Chỉ tiếp tựu như cùng cựu bí hợp nhất đồng dạng, lục tự chân ngôn cũng hư hư thực thực bị thiên đố, bị phân tán ở các nơi, khó có thể gom đủ. Bắt đầu tựa hồ chưa xong cả lục tự chân ngôn truyền thừa. Có một hai cái chân ngôn, không phải là thất truyền chính là tại ngoại vực. Thần Thiên hồi ức lúc đầu bên trong tinh tiết. Lúc đầu bên trong nói rõ, lục tự chân ngôn sớm đã tản mát các nơi nhiều năm, không có một cái nào chùa cổ đều có thể tụ tập toàn bộ, nhiều nhất một lượng chân ngôn mà thôi. Ngày nay, chỉ có mấy tòa cổ xưa thành miếu năm giữ, Lan Đà tự, Đại Lôi Âm tự, Huyền Không tự, Thần Hà tự là vì Phật môn căn cơ, từ trưởng có chân ngôn. Mà cái này âm là trước đó không lâu vừa tới từ Tu Di Sơn bên trên truyền xuống tới, rất nhiều chùa miếu tăng nhân đều có thể phái ra một người tới học, giác hữu tỉnh tự nhiên cũng học được. Trong truyền thuyết chỉ có A Di Đà Phật đại đế gom đủ qua lục tự chân ngôn, Thích Già Mani tựa hồ cũng có lục tự chân ngôn truyền thừa, dùng để trấn áp hỏa tinh bên trên 18 tầng địa ngục. Thần Thiên hiểu rõ, nói cách khác, lục tự chân ngôn có lẽ so với ta trong tưởng tượng lại càng dễ gom đủ, có lẽ cũng không phải tại bắt đầu thất truyền, chỉ là không đạt được nhất định cấp độ không cách nào học được mà thôi. Thuận theo tự nhiên đi. Thần Thiên trong mắt, cửu bí cùng lục tự chân ngôn, cái này hai loại người ở giữa tiên pháp, hắn luôn luôn một ngày sẽ học được. Ít nhất bất tử tiên hoàng liền gom đủ cửu bí hợp nhất. Chờ ngày khác, hắn thần con mắt đại thành, trừ hỏa tinh đi một chuyến, nhìn một cái bất tử thiên hoàng, tự nhiên có thể đạt được cửu bí hợp nhất. Thuận tiện vừa chuyển mặt đi địa cầu, cũng có thể từ Thích Già Mani trên thân học được lục tự chân ngôn. Hoàn mỹ. Ầm ầm. Đối mặt giác hữu tình Bồ Tát pháp tướng, Tần Thiên cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém, thể hiện ra thiên tôn dị tượng. Tần Thiên đôi mắt trở nên không gì sánh được sắc bén, không hề tính toán tiếp tục vui đùa ở Mỹ, cẩn thận rồi, ta phải chăm chỉ. Đây cũng là dị tượng sao? Giác hữu tình trong đôi mắt đẹp dịu dàng tràn đầy vẻ tò mò. Những năm gần đây này, nàng đánh đều là đệ tử cửa Phật, giống như Phật tử tu không ra dị tượng, cũng không có tư cách cùng giác hữu tình luận đạo. Mà có thể tu ra dị tượng, trên cơ bản đều mượn này tu ra khác loại pháp tướng. Đem dị tượng thay thế thần hình, tẩy đi dị tượng bên trong đạo cùng lý, đem coi như vật chứa, quán thâu chính mình vật lý, ngưng tụ độc thuộc về mình pháp tướng, ít có tu dị tượng tồn tại. Lần lượt đánh tương tự chính là pháp tướng, đối với nàng mà nói không có quá lớn ma luyện, sớm đã có một bộ nhằm vào Phật tu phương pháp. Hơn nữa đều là đệ tử cửa Phật, bình thường đều là điểm đến là dừng, thì càng không có ý nghĩa rồi. Đây không phải là hiếm thấy chạm một cái đằng trước người từ ngoài đến, giác hữu tình liền không thể chờ đợi được lôi kéo Tần Thiên khai chiến. Nói đến cùng, nơi này là giả thiên, là mãng phu thế giới, coi trọng một cái có ta vô địch, không phục bị đánh thế giới. Tiên lặng thiếu nữ đẹp là không thể nào tồn tại ở che trời. Tỷ như ngoan nhân đại đế, hiện tại tuy rằng yên tĩnh tại hoang cổ cấm khu làm lên nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà, nhưng không có nghĩa là cái này một vị đại đế chính là nữ ổ tạ cụ, chui trong nhà. Ngoan nhân đại đế cũng không phải là chính nàng lấy danh xưng, mà là bị thế nhân quan bên trên danh xưng. Chương 109, cùng Bồ Tát đồng hành, luân hồi Phật, bị phong ấn đế tộc cấm ẩm. Hai người dần dần chiến đấu đến gay cấn, Tần Thiên hai đại dị tượng đều xuất hiện, dị tượng kinh thế, bên mông thần năng xé rách hư không, như sóng lớn bô bờ, đem sông núi cuốn lên trời cao. Hai người chiến đến sôi trào, dường như tinh nguyệt đều muốn diêu lạc xuống tới. Từ khi Tần Thiên nghiêm túc về sau, thế cục lập tức đạt được nghịch chuyển, nguyên bản thế lực ngang nhau chiến đấu, trực tiếp biến thành nghiền ép cục. Thiên Tôn dị tượng không thể địch nổi, phất tay điều động càn khôn vạn đạo chi lực, đánh giác hữu tình liên tiếp bại lui, không ngừng ho ra màu vàng nhạt máu tươi. Trên thực tế Tần Thiên còn có thể diễn hóa xuất càng nhiều dị tượng đi ra. Suy cho cùng hấp thu thánh thể căn nguyên về sau, hắn coi như là một cái thánh thể, có trời sinh dị tượng, không chỉ có thể khắc chế chỗ có dị tượng, còn có thể diễn hóa xuất số nhiều dị tượng, đây cũng là hoàng cổ thánh thể nhất đại đặc điểm, liền cùng bá chủ thân thể chín đại thần hình. Bất quá Tần Thiên cũng không lựa chọn ngưng tụ dư thừa dị tượng, mà là đem thánh thể căn nguyên toàn bộ quán thâu đến Thiên Tôn dị tượng bên trong. Là lấy, cái này một cỗ Thiên Tôn dị tượng trời sinh chính là rất nhiều dị tượng tụ tập hợp thể, uy năng vượt qua thế gian hết thể dị tượng. Tần Thiên nội tình quá sâu dày, cho dù là mượn nhờ ngoại lực, cũng không ảnh hưởng hắn tại cấm lĩnh vực leo lên. Khi hắn nghiêm túc một khắc này, Tây Bồ Tát cũng đã định trước thất bại. Cho dù Tây Bồ Tát là hiện nay bắt đầu ngũ đại thiên tiêu. DS, Diêu Quang Thánh Tử cũng coi như một cái, tuyệt đối là không thua gì Trung Hoàng Nam Yêu tồn tại, có lẽ có thể xưng là đồng ma. Cuối cùng, Thiên Tôn cầm trong tay ngọc như ý, vung vậy trong lúc đó, vạn đạo đi theo, lập tức đập nát Bồ Tát pháp tướng. Giác Hữu Tình áo trắng nhuốm máu, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy trắng bệnh chi sắc, từ thiên vũ bên trên rơi xuống. Mắt thấy Giác Hữu Tình thất bại, Tần Thiên cũng không tiếp tục, điểm đến là dừng, thu liễm dị tượng, từ trời rơi xuống. Giác Hữu Tình sắc mặt tái nhợt, có phần có một loại nhu nhược vẻ đẹp, nàng mở miệng quên, ta thật sự cảm giác đạo hữu ngươi Phật tính thâm hậu, nhập Phật môn, nhất định có thể leo lên Tu Di Sơn, luyện tập đến A Di Đà Phật Đại Đế kinh văn. Không cần, ta không thiếu kinh văn. Tần Thiên lắc đầu. Vừa rồi trong chiến đấu, Tần Thiên từ Giác Hữu Tình qua ở bên trong, tìm đến bộ phận A Di Đà Phật kinh văn. Hai người vừa đi vừa nói, Giác Hữu Tình rất đẹp, nhất là bị chính mình đánh bại về sau, tăng thêm vài phần nhu nhược, tiểu diễm ướt át nhuốm máu cặp môi đỏ mọng đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Giác Hữu Tình hỏi cùng tiểu hòa thượng đồng dạng vấn đề, bất quá nói trở lại, đạo hữu như thế nào đến Tây Mạc Cực Tây? Cái này không đề cập tới cũng được. Tần Thiên lúng túng gãi gãi đầu, có chút khó có thể mở miệng, cũng không thể nói mình là đảo mệnh bị lừa bịp đến a ngươi thì sao? Ta sinh ra ngay tại Tây Mạc a. Giác Hữu Tình nghiêng đầu, kinh ngạc nói. Tần Thiên giải thích nói, ý của ta là, ngươi không đợi tại chùa miếu bên trong niệm kinh tụng Phật, như thế nào chạy đến cái này Tây Mạc Cực Tây tới? Hai người một bên tại ốc đảo đi tới, một bên đàm luận nói, là như vậy, bởi vì ta cảnh giới tiến triển quá nhanh, sư phụ ta để cho một lần ngày đường. Tần Thiên nghi ngờ nói, ngày đường? Giác Hữu Tình giải thích nói, chính là A Di Đà Phật Đại Đế lần đầu đặt chân Tây Mạc thời gian, đi qua con đường. A, thì ra là thế. Đúng rồi. Tần Thiên giả bộ như trong lúc lơ đã nghĩ tới điều gì đồng dạng. Nghe nói Tây Mạc có một chỗ tinh thần thế giới, tên là Bồ Tát giới, không biết ta có thể vào xem sao? Tần Thiên biểu hiện cảm thấy rất hứng thú. Căn cứ hắn tại Đại Mộng trong chùa chứng kiến sách cổ, cái kia Bồ Tát giới ban đầu là A Di Đà Phật một giấc chiêm bao biến thành, bị A Di Đà Phật Đại Đế lấy vô thượng đại thần thông lấy ra, hóa nhất niệm là giả huyễn, thành tựu tinh thần thế giới, chạy xuôi tại tín ngưỡng. Tích lũy tháng ngày phía dưới, Bồ Tát giới không hề hư ảo, thậm chí ngưng tụ ra thực thể, lấy tín ngưỡng lực làm căn cơ, trở thành Phật môn truyền thừa chi địa. Rất nhiều Phật Đà, Bồ Tát rơi xuống đều ở bên trong lưu lại chính mình là ấn, chờ đợi người hữu duyên đi tới. Đến mức chúng sinh tạm niệm, đối với A Di Đà Phật mà nói, không coi vào đâu, nhân ra bằng vào tín ngưỡng lực đắp nặn hình thể, đều sống ở tín ngưỡng lực chúng. Còn sợ một chút tạm niệm. Tần Thiên nếu là muốn hoàn thành Vân Mộng giới, nhất định phải nghiên cứu tiên hiền kiệt tác, lấy hắn tinh hoa, đi hắn danh phách. Tỷ như cái này xây dựng thế giới, từ mộng diễn hóa thành hư ảo thế giới phương pháp liền rất không tồi, Tần Thiên rất vừa ý một khi thành công, khoảng cách diễn hóa xuất hư thần giới liền càng tiến một bước. Tần Thiên mê hoặc nói không chừng đi qua một chuyến Bồ Tát giới, ta liền nguyện ý gia nhập Phật môn nữa nha. Giác Hữu Tình đôi mắt đẹp sáng ngời, có đạo lý. Giác Hữu Tình vỗ bàn tay như ngọc trắng, mặt lộ vẻ vui thích, ngươi cùng ta Phật hữu duyên, một khi đặt chân Bồ Tát giới, tất nhiên có thể có được tiên hiền ưu ái, nhất định sẽ nguyện ý gia nhập Phật môn. Nhìn xem như thế ngây thơ động lòng người Giác Hữu Tình, Tần Thiên trong lòng sinh ra một chút áy náy, hắn cảm giác mình coi như là đem Giác Hữu Tình bán, nàng còn phải cho mình kiếm tiền đây. Đột nhiên, Giác Hữu Tình tinh xảo khuôn mặt hiện ra quẹt một cái đỏ ửng, cao gầy dáng người nhẹ nhàng giao động túm, có một chút nhăn nhó, hơn nữa hoan hỷ Phật chuyển thừa tại Bồ Tát giới cũng có chuyển thừa. Ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, có thể đi thử một lần. Tần Thiên khỏe miệng mỉm cười, nhìn xem một màn này cảm thấy thập phần thú vị, tốt lắm. Cũng không phải ưa thích Giác Hữu Tình, chỉ là cảm giác nhỏ như vậy nghi cô rất thú vị. Giác Hữu Tình chân thành nói ra, Bồ Tát giới chạy xuôi tại tín ngưỡng, ngươi thân có Phật tính, không thể so với gõ thở lớn tăng chích lệnh, ta có thể dẫn ngươi đi. Tần Thiên đối với Giác Hữu Tình một mực nói mình thân có Phật tính, cũng không bài xích. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn pháp tướng xuất hiện, hắn tự giác so sánh với Tu Di Sơn nhóm người kia càng giống A Di Đà Phật Đại Đế truyền nhân. Nhân gia mạnh kỳ hay vẫn là Thiếu Lâm đệ tử, tiểu hòa thượng xuất đạo đây. Chậm trễ nhân gia là Nguyên Thủy Thiên Tôn sao? Không chậm trễ. Phật vốn là nói, như thế mà thôi. Giác Hữu Tình rất nghiêm túc, nhắc nhở lấy Tần Thiên, nói, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, Bồ Tát giới bên trong cơ duyên rất nhiều, nhưng nguy cơ cũng không ít. Thân du, xuất khiếu bay bay, Bồ Tát giới thập phần nguy hiểm, đã từng bị ký thác kỳ vọng kinh diễm Phật tử, trong đó không thiếu Tu Di Sơn tương lai tiếp nhận người, đều tại Bồ Tát giới bên trong không hiểu tọa hóa. Nguyên thần ly thể, bị lạc tại Bồ Tát giới, thẳng đến tọa hóa tử vong. Giác Hữu Tình lo lắng một nhắc lại, vì vậy tại Bồ Tát giới nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Biết rõ. Tần Thiên rất nghiêm túc gật đầu, hắn chuyến này chỉ là vì lĩnh hội Bồ Tát giới cấu tạo cùng tầng dưới chốt quy tắc, sẽ không đi tùy ý tiếp nhận truyền thừa. Giác Hữu Tình lợi dụng Niết Bàn bí thuật, sớm đem thương thế khôi phục, lần thứ hai thi triển Úng Chữ Thực Thanh Âm. Úng Chữ Thiên Âm, vũ trụ sơ khai, thiên địa ban đầu, vạn vật mới sinh, giác hữu tỉnh phía sau hiện ra một cái Bồ Tát lẫn nhau, là trong lịch sử một vị Bồ Tát. Bồ Tát cùng giác hữu tỉnh cộng âm, dẫn động Bồ Tát giới lực lượng. Mà tại lúc này, Tần Thiên phía sau cũng hiện lên một đạo kinh thiên pháp tướng, là một cái Phật Đà, bất quá nhưng là Tần Thiên bản thân diện mạo, tản ra kinh người khí tức, Phật quang phổ chiếu, như đại nhập Như Lai, theo lần bị ngạn thập phương. Ngươi, Phật Đà này, như thế nào với ngươi giống nhau như lúc? Giác hữu tỉnh thanh âm không tự chủ run rẩy lên. Chẳng lẽ ngươi là Phật Đà chuyển thế? Khó trách Phật tính thâm hậu như thế. Giác hữu tỉnh xem Tần Thiên ánh mắt thập phần nồng nhiệt, nếu như trở thành sự thật, cái này có thể là nghiệm chứng Phật môn luân hồi một kiện đại sự kiện, thật sự sẽ long trời lở đất, toàn bộ vũ trụ Phật môn đều muốn rung động, cực đạo đế binh đều muốn sống lại, ghi khắc tại cổ lịch sử bên trong. Có thể vì sao chưa bao giờ thấy qua? Giác hữu tỉnh nhướng mày. Phàm là thành tựu Phật Đà quả vị đều lưu lại dạy và nhiều màu một khoản, Phật Đà được gọi là chuẩn đế cường giả. Ngẫu nhiên có đại thánh cũng sẽ bị quan lấy Phật Đà tên, nhưng tối thiểu nhất là có hy vọng chuẩn đế đại thánh mới có tư cách lấy Phật vi xưng số. Tồn tại, thân thể xé liệt vũ trụ, một ý niệm có thể hấp thu nghiêm chỉnh cái tinh vực tinh khí, có thể sống tiếp cận vào năm, hắn trải qua viết thành tiểu thuyết, đủ để thành ngàn vạn chữ văn học mạng. Cho dù không tự lập nhất mạch, cũng đủ để sánh vai khai phái tổ sư, vì phục hưng chi chủ, như thế nào không thể lưu lại tính danh? Chẳng lẽ là ngoại vực Phật Đà? Giác hữu tình trần chờ nói. Cùng đạo môn, Phật môn cũng không phải một cái đơn một tông môn, mà là một cái giáo phái, tại A Di Đà Phật tinh vực cũng có nhất mạch, toàn bộ tinh vực đều tín ngưỡng A Di Đà Phật đại đế. Nhìn như A Di Đà Phật tinh vực thế lực vượt xa bắt đầu, nhưng trên thực tế, bắt đầu mới thật sự là cao đoan cụ, nơi đây phong ấn số nhiều cực đạo thế lực. Tùy tiện một cái thả ra đều đủ để thống ngự một phương tinh hà, áp đảo ước vạn chúng sinh phía trên, xương vương xương bá, cơ gia biến thành hư không thần hướng, thương gia hóa thành hàng vũ vương quốc. Ngày xưa Thái Dương thần giáo liền thống ngự một phương tinh hà, tự xưng Thái Dương thần đỉnh. Cực đạo phía dưới đều là con sâu cái kiến, không phải là nói đùa. Một khi đi ra bắt đầu, không tiếp tục đại đạo áp chế, nhóm người này có đế huyết, đế đạo chuyển thừa bọn quái vật, sẽ lấy bay tốc độ nhanh lớn lên. Có cực đạo đế binh tại, ngang dọc một phương tinh hà cũng tuyệt vô địch thủ. Tài nguyên, hoàn cảnh không thiếu tình huống phía dưới, hoang cổ thế gia sẽ nhanh chóng bành trướng thành một cái tuyệt vời quái vật khổng lồ. Cho dù là cơ gia lão bát như vậy mặt hàng cũng có thể thành thánh. Nhưng hôm nay đều bị vây ở nho nhỏ này bắt đầu, người mạnh nhất bất quá đại năng thánh chủ, đang đùa nhìn như đê đoan cục, kỳ thực cao đoan cục đối chiến. Cực đạo thế lực cùng cực đạo thế lực lẫn nhau xé. Đặt ở trong vũ trụ, cái kia chính là hai cái tinh vực ở giữa khai chiến, ngôi sao đều muốn đánh bạo, hơi một tí huyết nhuộm tinh hà, thây người nằm xuống trăm vạn. Nói là long trời lở đất cũng không đủ. Nhưng ở bắt đầu, chỉ là một đám đại năng lẫn nhau xé, nhiều nhất lấy ra cực đạo thế lực đến lẫn nhau giằng co. Cái này đều dựa vào bắt đầu như thế đặc biệt hoàn cảnh, vạn đạo áp chế phía dưới, tu hành độ khó trên phạm vi lớn bay lên. Vì vậy, đại đế đám phổ biến sẽ đem chính mình truyền thừa đặt ở bắt đầu. Thứ nhất là vì chờ đợi thành tiên lộ mở ra. Thứ hai tức thì là vì phong ấn nhóm người này đế huyết quái vật, tránh cho bọn hắn thống ngự tinh hà, tạo thành không tất yếu tổn thương. Đây cũng là cổ chi đại đế khí phách chỗ, vì ước vạn muôn dân chăm họ suy nghĩ, thoáng lựa được đời sau của mình một bà. Bất quá, với tư cách cổ chi đại đế hậu nhân, đã là mười ngày may mắn, cần gì phải khẩn cầu quá nhiều. Đợi đến lúc hoàng kim đại thế tiến đến, bắt đầu lại hóa thành nhất đẳng phúc địa, thần tinh, tự nhiên sẽ không để cho cực đạo thế lực như cho người khác. Nếu không bắt đầu nhiều như vậy cực đạo thế lực thả ra, tại trong vũ trụ, không đại đạo áp chế trong hoàn cảnh ngang tàng bạo ngược sinh trưởng, một nhà một tinh vực, những người khác còn thế nào chơi, như thế nào xuất đầu? Nhất là vũ hóa hoàng triều vết xe đổ vẫn còn tại, không thể không có nhớ. Nếu thật là bởi vì hoành hành ngang ngược, cho phải một vị khi còn nhỏ thời kỳ đại đế, đợi nhân gia thành đạo, vậy cũng thật là long trời lở đất. Tần Tiên nghiêm mặt nói, ta không phải là Phật Đà chuyển thế. Cái vị này Phật tượng chỗ cùng ta giống nhau, là vì nó là ngã Phật tính chất biến thành. Trên trời dưới đất, duy ta độc tôn. Tần Tiên một tay chỉ trời, một tay chỉ địa, phía sau lớn đại Phật Đà, làm ra giống nhau động tác, Phật quang hiện ra, chiếu sáng vật chất giới cùng tinh thần giới, không cần giác hữu tình dẫn dắt, chính hắn có thể đặt chân Bồ Tát giới. Trong thoáng chốc, Tần Tiên chứng kiến vô số tín ngưỡng lực rủ xuống, thuần túy hoàn mỹ, bước hơi lên khí lạnh, nâng lên một phương huy hoàng mãnh liệt đại thế giới. Chương 110. Phật Đà một giấc chiêm bao, A Di Đà Phật đại đế lưu lại truyền thừa, đây là A Di Đà Phật đại đế lưu lại Bồ Tát giới. Ngày xưa A Di Đà Phật đem trong mộng chứng đạo pháp diễn hóa đến mức tận cùng, lấy một giấc chiêm bao diễn hóa một thế giới, có thể nạp ước vạn chúng sinh chi niệm, tài trọng tu sĩ thần hồn, dung thiên mà vạn đạo, có thể làm bọn hắn tại A Di Đà Phật mộng lĩnh hội huyền diệu. Cái kia một phương thế giới quá lớn, cũng quá trầm trọng, sớm đã siêu thoát mộng giới hạn. Cái gọi là mộng giới, giống như pha mạn, là người chi niệm đầu, mệt mỏi muốn ngủ thời điểm tinh thần biến thành. Mộng tỉnh thời gian, chính là giới diệt thời điểm. Nhưng Bồ Tát giới khác biệt, sớm đã thoát khỏi mộng giới trói buộc, ví như một phương xen vào giả thuyết cùng sự thật đại thế giới. Mượn nhờ tín ngưỡng lực trường tồn hậu thế, khó có thể phai mở, khó có thể tan vỡ, chỉ cần tín ngưỡng trường tồn, Bồ Tát giới liền vĩnh hằng bất diệt. Nơi này là chuyên thuộc về Phật giáo đặc biệt tinh thần thế giới, là một mảnh thuộc về tinh thần cùng thần niệm trận vực, là hư ảo thiên địa, ngoại nhân khó có thể đi vào, chỉ có ngộ đạo thần tăng mới có thể thần du, xuất khiếu bay bay, tiến đến. Giác hữu tình đều nói Tần Thiên Phật tính thâm hậu, Tần Thiên chỉ là đơn giản thử một cái, liền dễ dàng liền đặt chân cái này Bồ Tát giới. Cái này một phương tinh thần nghiêng càn khôn thế giới, trong suốt thông sáng, tại tín ngưỡng lực giữa dòng chảy. Đóa hoa, cây cối, bầu trời, gió nhẹ, đám mây, thái dương, đều cùng thật sự đồng dạng, từ rơi xuống đất bắt đầu, Tần Thiên hư không con mắt ngay tại phân tích Bồ Tát giới cấu thành. Có cái này một phần cấu tạo tin tức cùng trong mộng chứng đạo pháp, hắn nếu là muốn cấu tạo một phương tương tự Bồ Tát giới tinh thần lĩnh vực, không có vấn đề chút nào. Đơn giản chính là dung nạp nhân số bao nhiêu, Bồ Tát giới có thể trải rộng toàn bộ Tây Mạc, mà với bây giờ Tần Thiên tu vi, sáng tạo ra Bồ Tát giới nhiều nhất bao trùm một thành trì. Bất quá, Tần Thiên cũng không phải là muốn xây dựng thứ hai Bồ Tát giới, hắn là muốn chế tạo một cái có thể mượn nhờ người khác chi lực, tu bản thân bình đại. Bất quá, có cái này một phần số liệu, chỉ cần giải quyết tạm niệm vấn đề, Tần Thiên có thể kiến tạo một cái ban đầu phiên bản vân mộng giới. Cổ tháp, thánh miếu hào quang mãnh liệt, chiếu sáng khắp cả khôn, vạch phá bất tiêu, dựng ở sau cùng nguy nga núi lớn bên trên. Phật thanh âm như lôi minh thành núi, lớn miếu khoáng đạt, Phật quang vạn trượng, hắn rõ ràng gặp được mấy tôn cổ Phật, tựa như ngồi xếp bằng biển cổ trước, vượt qua thời không tại diễn giải. Bên hai vang vọng thanh âm của sóng biển, trước mặt bạc biển ngập trời, giống như vô biên vô hạn. Giác Hữu Tình chủ động giới thiệu nói, nơi đó là qua biển. Truyền thuyết là muôn đời phía trước thuế nguyệt bị tín ngưỡng lực giữ lại, nghe nói có vô tận sinh linh sống ở tín ngưỡng, sống ở qua bên trong. Vượt qua biển, tâm thần yên lặng, lòng mang Phật tính người sẽ nhân được tẩy lễ, đạt được đại tạo hóa. Giác Hữu Tình nói, bước qua biển, sẽ đến kiếp sau sông, trải qua kiếp sau sông tẩy lễ, tâm thần yên lặng, không sinh tạp niệm, trong lòng Phật tính nảy mầm, có thể sẽ đoán trước tương lai cảnh. Bất quá, chúng ta không thể quá mức xâm nhập, nơi đây giống như chỉ có chẳng nói người muốn tìm Bồ Tát quả thời gian, mới có thể xâm nhập tìm tòi cuối cùng. Chúng ta chỉ có thể ở tầng ngoài du đãng. Bồ Tát giới thập phần nguy hiểm, mạnh mẽ như chẳng nói Diệp Phàm, đều suýt nữa hao tổn ở bên trong. Bất quá đối với Phật tu mà nói, an toàn còn có thể bảo đảm. Suy cho cùng chỉ cần không mạnh xông Bồ Tát giới, cũng sẽ không bị coi như người xâm nhập nhằm vào, tự nhiên cũng sẽ không bị thương. Tập hợp toàn bộ Tây Mạc tuyệt đại bộ phận tín ngưỡng lực Bồ Tát giới, thực xuất hiện sát ý, giết chết một lượng tôn thánh giả hay vẫn là dễ dàng. Loại cảm giác này, Tần Thiên ngốc lông đứng thẳng, chưa bao giờ có thẳng cứng, làm cho Tần Thiên da đầu đều có chút đau. Tần Thiên thuận theo cảm ứng hướng phía, hướng về phía trước nhìn lại. Thế nào? Giác Hữu Tình cũng thuận theo Tần Thiên ánh mắt nhìn đi. Chỗ đó có một cái tiểu sa di, ở tại một cái cũ nát chùa miểu. Chùa miểu trong có một cái không đầu Phật đà, Phật tượng trước mặt ba căn hương chậm rãi thiêu đốt, một luồng khói xanh trực tiếp vào Phật tượng phía trên. Chùa miểu hậu viện là một mảnh vườn rau, tiểu sa di ở bên trong đốn tuổi, gánh nước, trồng rau, bón phân. Một cái tiểu sa di. Giác Hữu Tình khó hiểu, trong đôi mắt có chút nghi hoặc. Tần Thiên bản năng cảm giác không đơn giản, cái kia vô đầu Phật giống như tỏa ra khí cơ cùng tiểu sa di giống nhau, dường như người cùng Phật là một khối. Tần Thiên dò hỏi, cái này tiểu sa di tồn tại đã bao lâu? Không rõ ràng lắm, có lẽ đã rất lâu rồi đi. Giác Hữu Tình phỏng đoán, muôn đời đến nay, có thể tại Bồ Tát giới lưu lại truyền thừa sinh linh, ít càng thêm ít. Ít nhất bây giờ và năm, không có ai một người đem truyền thừa khắc ở Bồ Tát giới. Nghe nói lời ấy, Tần Thiên càng lúc càng khẳng định trong lòng suy đoán, cái này là vấn đề lớn nhất chỗ. Tần Thiên quay đầu nhìn về phía Giác Hữu Tình, ánh mắt thâm sâu, muôn đời tuế nguyện xuống tới, Bồ Tát lạc ấn đều trở nên hư ảo, nhưng này cái tiểu sa di nhưng như cũ như thế rõ ràng. Tần Thiên yếu ớt nói ra, nghĩ như thế nào đều không đúng đi. Giác Hữu Tình cau mày, sau một khắc, dường như có đồ vật gì đó bị đánh vỡ đồng dạng. Giác Hữu Tình cũng phát giác không đúng. Kiến chi trướng. Giác Hữu Tình hoảng sợ. Giác Hữu Tình hoảng sợ, ta vậy mà lâm vào kiến chi trướng. Nàng cảm thấy cái kia tiểu hòa thượng nên như thế, bị Tần Thiên điểm tỉnh, mới ý thức tới không đúng. Mộng cảnh đều khiến người phân không rõ tự mình. Tần Thiên yếu ớt nói ra, hết thảy sinh linh tại tiến nhập đến cái thế giới này ở giữa, đều sẽ phải chịu Bồ Tát giới ảnh hưởng. Chỉ có Tần Thiên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, không bị từ bên ngoài đến nhân tố ảnh hưởng, mới có thể nhìn thấy chân thật. Cho nên nói cái này tiểu sa di, đại khái tỷ lệ là một phần cực kỳ khủng khiếp truyền thừa. Tần Thiên nhíu mày, có thể làm cho ngốc lông đứng thẳng, sợ không phải bình thường truyền thừa. Ta liền nói ngươi cùng ta Phật hữu duyên. Giác Hữu Tình triển lộ nét mặt tươi cười, trong lúc nhất thời toàn bộ người Bồ Tát giới đều tươi đẹp không ít. Tần Thiên nhìn xem tiểu sa di, ánh mắt phức tạp nói, nhìn xem tiểu sa di động tác, ta đại khái đoán được cái này là của người nào truyền thừa. Tiểu sa di rất nhanh tới xong đồ ăn, lại lấy ra cái chổi, đem cành khô lá rụng chồng chất cùng một chỗ, đột nhiên ngừng lại, nằm rạp trên mặt đất, lặng lặng nhìn từng trích con kiến trở lại trong huyệt động. Nhìn xem một màn này, Giác Hữu Tình sắc mặt dần dần trở nên lửng hồng, trong ánh mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Mấu chốt nhất một điểm là, Giác Hữu Tình đang lâm qua Tu Di Sơn, chiều bái qua Tử Kim Hàng Ma Sử, cái kia khí cơ cùng trước mặt tiểu sa di quả thực giống nhau như lúc. Tần Thiên khẽ cười một tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nếu như chư Phật, chúng Bồ Tát, La Hán đều ở đây Bồ Tát giới bên trong lưu lại truyền thừa, như vậy vị kia A Di Đà Phật đại đế như thế nào lại không ở lại một chút truyền thừa đây? Chung quy có nhiều thứ không thích hợp lưu lại Tu Di Sơn. Ngươi thấy đúng không, Hàng Vũ đại đế, người muốn đạo tổ sư gia. Kinh điển ta có một người bạn hệ liệt. Cái đồ chơi này nếu là hắn đặt ở Khương gia. Cái kia, bây giờ Khương gia không biết nên như thế nào đối đãi cái này một vị lao tổ tông. Đời sau chư đế lại nên như thế nào đánh giá Hàng Vũ đại đế, bắt đầu chúng rất nhiều thế lực lại sẽ như thế nào đối đãi Khương gia người. Thậm chí đối với tại cái kia một cái Thái Dương thần lô, sợ là cũng không khỏi sinh ra một chút cổ quái cái nhìn đi. Bao nhiêu thần nữ sẽ đối với Thái Dương thần lô tránh không kịp. Vì vậy, Hàng Vũ đại đế một người bạn ngang trời xuất thế. Giác Hữu Tình dò hỏi, ngươi như thế nào phát hiện? Tần Thiên giải thích nói, các ngươi bởi vì Phật tính duyên cớ, dễ dàng bị Bồ Tát giới chỗ ảnh hưởng. Mà ngã Phật tính chất, duy ngã độc tôn, tự nhiên sẽ không bị ngoại vật chỗ ảnh hưởng. Tu Di Sơn nhất mạch bái Phật, đều là bái người khác Phật, đem bản thân Phật tính ký thác tại hắn trên thân người, tự nhiên dễ dàng bị cao hơn Phật tính ảnh hưởng. duy chỉ có A Di Đà Phật đại đế chỉ tin tưởng chính mình, đồng dạng là duy ngã độc tôn, cửa tụng tùy tùng Nam Mô A Di Đà Phật. Bao gồm về sau Thích Ca Mâu Ni, Tiêu Sải, bọn hắn tuy rằng không thừa nhận mình là A Di Đà Phật, nhưng tất cả đều đi duy ngã độc tôn đường đi, điểm này cùng A Di Đà Phật giống nhau như lúc. Nhưng A Di Đà Phật cũng không thèm để ý, nhận thức lại như thế nào, không nhận thức lại có làm sao. Hắn từ bi, hắn thiện, tuyệt không chỉ là cho ngoại nhân, đối với chính mình người, hắn cũng thiện. Nếu như Thích Giả Man Ni cùng Tiêu Sải đều lựa chọn đi đạo của chính mình đường, vậy hãy để cho A Di Đà Phật ở chỗ này đoạn tuyệt đi. Đây cũng là hắn Phật tâm. Quét rác sợ tổn thương con sâu cái kiến mệnh, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn, há lại sẽ làm khó Thích Giả Man Ni cùng Tiêu Sải đây. A Di Đà Phật, tìm kiếm truyền nhân, truyền thừa một chút không muốn người biết đạo thống, tự nhiên đầy đủ bắt bẻ. Muốn tìm truyền nhân, tự nhiên là tìm cùng hắn tính chất đặc biệt tương tự chính là người. Có thể đem tự mình tu thành Phật tính chất, lấy Phật tính hóa Phật đà người, mới là có tư cách làm truyền nhân của hắn. Đem bản thân Phật tính ký thác tại hắn trên thân người, lại làm sao có thể chân Phật? Mỗi một cái đại đế đều là duy ngã độc tôn, A Di Đà Phật cũng không ngoại lệ. Thần Thiên nói, ta đoán, ta hẳn không phải là cái thứ nhất phát hiện A Di Đà Phật đại đế truyền thừa người. Giác Hữu Tình nhớ lại chính mình ngay từ đầu đối với Thần Thiên giảng giải tình báo, rất nhiều kinh diễm Phật tử bị ký thác kỳ vọng, không thiếu tu di sơn tương lai tiếp nhận người, đều đã bị chết ở tại Bồ Tát giới. Những chuyện này cũng làm cho nguyên bản an bình ôn hòa Bồ Tát giới trở thành hung địa, các đại chùa miếu chủ trì đều cấm chế tu vi thấp tu sĩ tiến nhập Bồ Tát giới. Người nói là, Giác Hữu Tình cũng hiểu rõ Tần Thiên ý tứ, cả kinh nói, những cái kia chết ở Bồ Tát giới bên trong thiên tiêu, đều là vì A Di Đà Phật đại đế khảo nghiệm mà chết. Không biết, Tần Thiên nói thẳng, A Di Đà Phật đại đế hắn thiện. Quét rác sợ tổn thương con sâu cái kiến, yêu quý con bươm bướm lồng bàn đèn. Lại làm sao có thể lưu lại làm cho người ta tử vong truyền thừa đây? Tần Thiên phỏng đoán nói, có lẽ trong đó có một bộ phận truyền thừa là A Di Đà Phật đại đế mình cũng không cách nào khống chế. Tần Thiên mặt lộ vẻ chờ mong, chính như Vô Thủy cùng Không Cuối Cùng, Vạn Thanh cùng Hỗn Độn Thanh Liên Tiên Vương trong lúc đó có quan hệ đồng dạng. A Di Đà Phật đại đế cùng một tôn Phật Môn Tiên Vương, Tiên Tăng Vương, mơ hồ có một tia quan hệ. Có lẽ bởi vì A Di Đà Phật đại đế đạt được cái kia một phần truyền thừa quá mức nguy hiểm, mới không có đặt ở Tu Di Sơn, mà là lựa chọn đem ở lại đây Bồ Tát giới ở bên trong, chờ đợi người hữu duyên xuất hiện. Tần Thiên đỉnh đầu đứng thẳng ngốc lông, lấp lóe sáng, tản ra vương giả uy nghiêm, đi, chúng ta qua đi xem. Nương theo lấy Tần Thiên cùng Giác Hữu Tình đặt chân tiểu Sa Di chỗ chùa miếu. Một cỗ áp lực vô hình đập vào mặt, không tự chủ được, Tần Thiên phóng xuất ra trên trời dưới đất, duy ta độc tôn pháp tướng, nương theo lấy pháp tướng hiện ra, áp lực như thanh phong giống như biến mất. Giác Hữu Tình cũng hiện ra Bồ Tát pháp tướng. Tần Thiên đi đến tiểu Sa Di trước, Giác Hữu Tình cũng bước nhanh đuổi theo. Tần Thiên chắp tay trước ngực, xoay người nói, tiền bối, tại hạ mong muốn tiếp nhận người truyền thừa. Tiểu Sa Di không nói, tiếp tục lấy chính mình vẩy nước quét nhà hàng ngày. Có thể dần dần, một vòng cực đạo khí cơ bốc lên. Cái kia nguyên bản không đầu Phật tượng dần dần phát sáng lên, kim quang lóng lánh, huy hoàng mãnh liệt, chói lọi tín ngưỡng lực bay thẳng đến chân trời, trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn. Vô đầu Phật đà hóa thành không rảnh kim thân nở rộ ức vạn Phật ánh sáng, chiếu sáng toàn bộ Bồ Tát giới, cực lớn tiếng nổ vang vang vọng vân tiêu, hào quang vạn đạo, tường vân thành mảnh. Hai người một cái liền nhận ra, cái vị này của Phật lẫn nhau thình lình chính là A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Thiện âm giống như đại lôi âm, vô lượng ánh sáng sinh, chiếu sáng vô biên hỗn độn, lại như sư tử hống, không minh kéo dài, rung động muôn đời thời không, chấn nhiếp hết thảy tà ma ngoại đạo. Người mua Thân Tàn Ma Dại, 22/09/2024 21:05 chương 111. Thiếu niên đại đế. Không, là đại đế thiếu niên. Kim quang ở bên trong, nhìn thẳng cái kia nguy nga pháp tướng, Tần Thiên thấp giọng lẩm bẩm nói, "Như vậy, để ta xem một chút A Di Đà Phật đại đế cuối cùng để lại như thế nào truyền thừa đi." Rất nhanh, Tần Thiên trong mắt sắc thái từ chờ mong biến thành ghét bỏ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, nồng đậm giả tiên phong vị. Truyền thừa gì đó trước không đề cập tới, trước đánh một trầu nhìn xem thực lực đủ tư cách sao? Tần Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ xem hướng phía trước. Hoàn cảnh chung quanh biến trở về tây mạc, sông núi ngang dọc, vùng quê giao thoa, bồ đề khắp nơi, hoa lan ở trên hư không bay xuống, mùi thơm ngát sông và mũi, hương khói cường thịnh chỉ thấy núi trước miếu cái kia vậy nước quét nhà tiểu Sa Di đã trưởng thành thanh niên, cầm trong tay thần ngân tử kim chế tạo kim cương sử đứng ở trong đó quanh thân tỏa ra màu vàng hoa quang, có một loại bất diệt chân ý tại lưu chuyển, tràn ngập bất diệt quang huy, mê mê mang mang. Tần Thiên rẻ biểu nói, ta còn tưởng rằng A Di Đà Phật đại đế sẽ đặc thù điểm, trước luận cái nói kể Phật pháp các loại, không nghĩ tới cùng đám kia mọi dợ chỉ đánh nhau. Tiểu Sa Di mở miệng nói, luận đạo loại chuyện này, ở phía sau cửa khẩu, cửa ải này chỉ là khảo nghiệm ngươi có không có tư cách đi tiếp thu khảo nghiệm. Ngươi có thần trí. Thần Thiên ánh mắt kích xạ ba thước thần quang, rất là ngưng trọng. Thần Thiên hơi chần chờ do hỏi, A Di Đà Phật đại đế. Tiểu tăng chỉ là A Di Đà. Tiểu Sa Di hé miệng cười một tiếng, không phải là Phật, cũng không phải đế. Tiểu Sa Di tiếp tục nói, ngày xưa tiểu tăng hành tẩu tinh không cổ lộ, không ai nguyện ý nghe tiểu tăng diễn giải, đều là bị tiểu tăng đánh phục về sau, mới nguyện ý nghe tiểu tăng nói một câu Phật, luận một luật pháp. Không nghĩ tới, bây giờ lại có người nguyện ý cùng tiểu tăng luận đạo. A Di Đà vẻ mặt vui mừng nói, tiến bộ rất lớn a. Thần Thiên cười lạnh một tiếng, nhưng sau khi nghe xong, đã bị độ hóa. Không có độ hóa, đó là bọn họ tự nguyện đi theo tiểu tăng. A Di Đà nghiêm mặt nói. Thần Thiên lông mi gảy nhẹ, nói thật, hắn như thế nào có chút không tin đây, nhiều như vậy đại yêu đi tới Tây Mạc, không phải là bị thu làm tọa kỵ, chính là bị bắt vì hộ pháp, không phải là độ hóa là cái gì. A Di Đà bất đắc dĩ thở dài một hơi, tiểu tăng biết rõ ngươi không tin, những năm này tất cả người tiến vào đều không tin, đều cho rằng tiểu tăng cực kỳ am hiểu độ hóa chi thuật, sẽ xóa đi người khác thần trí, đưa hắn người biến thành ta nô bộc. A Di Đà ngữ khí trở nên nhẹ quất, nói, thậm chí tiểu tăng bọn đồ tử đồ tôn đều tin là thật, còn đặc biệt khai sáng độ người bí pháp, bảo là muốn kế thừa tiểu tăng năng khiếu. Năng khiếu? A Di Đà Phật, người xuất gia không thể nói thô tục. A Di Đà hít sâu một hơi, tiếp tục nói, đây là Vũ Hoan, tinh khiết Vũ Hoan. Lúc ấy tiểu tăng chụp tới 1000 người, chỉ có giải rác mấy người lựa chọn đi theo tiểu tăng. Nếu thật là độ hóa lời nói, cái kia 3000 người đã sớm toàn bộ độ hóa. Thần Tiên khỏe miệng co giật, 3000 người. Cái này sợ là đem vài quan thiên tiêu đều cho chụp tới đi à nha. A Di Đà nói tiếp, rất là hủy quất, thiệt là, từ trước cổ chi đại đế đều có tùy tùng, đến tiểu tăng nơi đây, có 2-3 cái tín đồ thì không được sao? Như vậy tiểu tăng đem chọn đầu tinh không cổ lộ đều độ hóa đồng dạng, đây không phải là tinh khiết khi dễ người thành thật sao? A Di Đà vung vẩy nắm đấm, tức giận bất bình. Cái này A Di Đà Phật cùng ta trong ấn tượng có chút không giống đồng dạng a. Thần Tiên khỏe miệng co quắp, trong lòng nói thầm. Cũng đúng, thế nhân truyền lưu đại đế đều là lấy ước mơ tư thái, hướng về phía trước ngưỡng mộ, một cách tự nhiên cho ra một cái uy nghiêm, từ bi đại đế. Thần Tiên hiểu rõ, lại có người nào tự mình cùng đại đế khoảng cách gần trao đổi qua? Lại có ai ngờ hiểu đại đế nói lý ra là cái dạng gì nữa đây? Nhìn xem truyền thuyết độ kiếp thiên tôn sẽ biết. Thần Tiên tại trong lòng thấp lẩm bẩm nói, tại thế nhân trong mắt, độ kiếp thiên tôn là một vị thiên tư nổi bật, lòng mang thiên hạ đạo nhân, lấy sức một mình sáng tạo ra ngũ đại bí cảnh thành đạo pháp vô thượng thiên tôn. Thần thoại thời đại, độ kiếp tiên kinh địa vị so với nhân tộc Thái Âm Thái Dương hai quyển mẹ kinh địa vị cao hơn. Chỉ vì hắn là đệ nhất bản trình bày ngũ đại bí cảnh quán thông lấy thành đế kinh văn, hướng sau tất cả kinh văn thuộc về đều là đối với cuốn này kinh văn cải biên. Tần Tiên thu liễm tâm hải, tránh cho A Di Đà phát hiện, tại trong lòng nói nhỏ, nhưng sự thật đây. Hắc, trong truyền thuyết độ kiếp thiên tôn bất quá là một cái khắp nơi đảo phần mộ trộm mộ chết bản tử. Vô Thủy đại đế vì cái gì đưa lưng về phía chúng sinh? Giao chỉ đời thứ nhất thánh nữ thì là người nào? Hàng Vũ đại đế cũng không muốn để cả rồi. Coi như là hư không đại đế cũng đồng dạng, kiếp trước không hắc nguyên liệu, kiếp này hóa thành hoàng đế, cũng là cùng Viêm đế học xấu. Chậc chậc, ngự nữ 3000. Cái này chút đại đế cũng không thể tinh tế nghiên cứu, hắc lịch sử nhiều lắm. A Di Đà không biết Tần Thiên nội tâm phần diễn, mở miệng nói, những năm này ta gặp được không ít kinh diễm dứt khoát người, cũng đều đã mở miệng nhắc nhở qua rất nhiều lần, nhưng không ai nguyện ý nghe, đều ngã xuống cửa ải cuối cùng. Vì vậy ta đoán chừng, ngươi cũng sẽ không nghe. A Di Đà con mắt chứa từ bi chi sắc, nhưng ta vẫn còn muốn nói một lần. Muốn lượng sức mà đi, không được liền trực tiếp lui ra ngoài. A Di Đà thần sắc nghiêm túc, rất chân thành. Tần Thiên im lặng lắc đầu, tỏ vẻ cự tuyệt, có thể làm cho hắn khí vận ngốc lông giống như này phản ứng, nơi đây tuyệt đối cất giấu một phần không gì sánh kịp đại cơ duyên. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha cho. Thấy thế, A Di Đà không nói thêm gì, nhắc nhở một tiếng, "Ai, thôi, tiểu tăng muốn bắt đầu." Sau đó, một quyền đánh rớt. Tần Thiên biến sắc, tức giận mắng một tiếng, "Ngươi còn nói ngươi không phải là A Di Đà Phật đại đế?" Ầm ầm. Một chiêu mà thôi, Tần Thiên không có bất kỳ phản lửa bịp năng lực đã bị đánh phát nổ. Rõ ràng cấp bậc, lực lượng, năng lượng đẳng cấp đều là cùng Tần Thiên giống nhau. Có thể Tần Thiên nhưng ngay cả A Di Đà một chiêu đều tiếp không được. Đơn giản là A Di Đà có đại đế cấp bậc chiến đấu ý thức. A, tiểu tăng vậy mà có thể phát huy như thế thực lực sao? A Di Đà cũng có chút kinh ngạc, chính mình lại có thể phát huy như thế thực lực. Nhìn đến thí chủ tiềm năng rất cao a. A Di Đà hơi xin lỗi nói, phía trước có mấy vị tiểu tăng đồ tử đồ tôn, rất là kinh diễm, nhưng cũng chỉ là để cho tiểu tăng cái này một đạo lạc ấn phát huy ra chuẩn đế chiến đấu ý thức. Tiềm năng càng cao, A Di Đà cái này một lạc ấn phát huy thực lực cũng liền càng mạnh. Mà có thể đem A Di Đà cái này một đạo ấn ký kích hoạt đến có đại đế ý thức, cũng liền có nghĩa là Tần Thiên cũng có thành tựu đại đế tiềm năng. A Di Đà thi triển Phật mắt quét Tần Thiên một cái, hoang cổ thánh thể. Không, là thôn tiên ma công, một vị tiên nữ đế truyền nhân a. A Di Đà hiểu rõ. A Di Đà Phật đại đế tuy rằng chứng đạo tại ngoan nhân đại đế phía trước, nhưng hắn công tham tạo hóa, tại tín ngưỡng một đạo đi đến một cái xưa nay chưa từng có độ cao. Bảo hoàn toàn chết rồi cũng không chính xác. Ít nhất bên trên Tu Di Sơn một vị kia A Di Đà Phật đại đế còn tại sống ở xá lợi tử, cũng sống ở tín ngưỡng lực, sống ở chúng sinh trong lòng, đây là một loại trường sinh pháp. Đối với đời sau phát sinh hết thảy, hắn đều có chỗ biết được. Tần Thiên cũng nói, kích phát ngũ sắc khí, chỗ ngực ngũ sắc mông lung, trường xuân bất diệt khí hiện lên, kích hoạt kim hồng sắc thánh huyết bên trong sinh cơ, khôi phục thể phách. A, đạo cung một loại khác diễn hóa hình thức sao? A Di Đà có chút kinh ngạc. A Di Đà khỏe miệng mỉm cười, thú vị, ngươi là tiểu tăng gặp qua tài tình người, có lẽ ngươi có thể thông qua cửa ải cuối cùng. Vì vậy, qua cửa điều kiện là cái gì? Đừng nói đánh bại ngươi a. Tần Thiên sắc mặt rất khó nhìn, ta đây không bằng trực tiếp đi chết đi được. Đánh bại một cái có đại đế chiến đấu ý thức tu sĩ, có thể so sánh hắn tại Lôi Hải bên trong ngang kích ba tôn thiếu niên đại đế khó quá nhiều, nhiều lắm. Hắn tình nguyện độc chiếm 9 đại thiếu niên đại đế, cũng không muốn cùng một cái đại đế thiếu niên tử chiến. Ý nghĩa hoàn toàn bất đồng. Một cái là thiếu niên thời kỳ đại đế, cái khác thì là đại đế về tới thiếu niên thời đại. Để cho ta đi đánh một cái khoác tứ cực gia đại đế. Thà cho ta đi. Mở treo cũng không có như vậy mở. Không, làm sao có thể? A Di Đà lắc đầu nói, chỉ cần để cho tiểu tăng nhận thức là được. Mắt thấy Tần Thiên khôi phục, A Di Đà khỏe miệng mỉm cười, nhìn qua đặc biệt từ bi, nhắc nhở, lần này ta vẫn muốn sẽ đánh ra một quyền, cẩn thận rồi. Tuy rằng A Di Đà Phật từ bi vi hoài, nhưng rất hiển nhiên, cái này một đạo lạc ấn tâm nhãn, cùng thực thần ở bên trong phương trượng cũng không lớn. còn phải cái kia bình thường một quyền, rõ ràng không lớn, lại dường như tràn ngập thiên địa, có thể đem nhật nguyệt tinh biển đập bể. Giống. Tần Thiên phát xuất chiến giống, sao động thánh thể căn nguyên, màu vàng khí huyết bay thẳng đến chân trời, bất diệt ký hiệu tại quyền phong bên trên lấp lánh. Đồng dạng là một quyền đưa ra, nhìn như đẳng cấp giống nhau hai người đụng vào nhau. Nhưng ở đại đế cấp bậc chiến đấu ý thức ra chỉ phía dưới, Tần Thiên cái kia không thể phá vỡ thánh thể, tràn đầy đều là kẽ hở. Vâng. Một cỗ khó có thể dùng ngôn ngữ đi hình dung lực lượng từ cái này ánh vàng rực rỡ trên nắm tay truyền đến, Tần Thiên sao chịu được so với đại năng bảo thể, dễ dàng đã bị đánh vỡ. Quyền kia ánh sáng rõ ràng không nóng rực, lại suýt nữa đưa hắn nguyên thần cho bị phai mờ, vẫn còn như trong gió cây đèn cấy sắp tắt. Lần này khảo nghiệm, A Di Đà thần thông gì đế pháp cũng không có đụng tới, chỉ là đơn thuần dùng công phu quyền cước, liền dễ dàng đem Tần Thiên treo ngược lên đánh. Đơn giản quyền cước, tại đại đế ý thức dưới sự thao túng, hóa mục nát vì thần kỳ, mỗi một lần đều có thể vừa đúng tìm đến Tần Thiên điểm yếu. Tần Thiên cái này một cỗ nhìn như không thể phá vỡ thánh thể tại đại đế, kẽ hở không muốn quá nhiều. Đại đế hai chữ này hàm nghĩa rộng lớn như cửu trọng thiên, nặng như thập trọng địa phương. Đại biểu một cái hoàng kim đại thế đỉnh, cảnh giới, tài tình, trí tuệ, chiến đấu đều đứng hàng tại chỗ cao nhất. Cho dù có người ở một phương diện khác có thể sánh vai đại đế, nhưng tuyệt đối không có toàn bộ phương diện sánh vai đại đế. Chợt đến, Tần Thiên không cam lòng bị treo ngược lên ánh, vận dụng chính mình mạnh nhất trận pháp. Hoàn cảnh nơi này cùng ngoại giới gần như giống nhau như lúc, Tần Thiên điều động bốn phương long mạch, chu thiên tinh đấu, vạn tượng nguyên khí, tam nguyên hợp nhất, hóa thành thần luân gia chỉ ở sau, không chỉ khôi phục thương thế, khí thế càng là lập tức vượt qua hóa rồng cảnh giới, trực tiếp đến tiên đài đại năng phạm chủ. Phía trước Tần Thiên cùng cảnh giới tu sĩ ít có vận dụng trận pháp, bây giờ đối mặt A Di Đà Phật đại đế một đạo là ấn, nếu như không đem hết toàn lực, dùng hết toàn bộ tinh lực cùng trí tuệ, đều thật xin lỗi cái này cơ duyên. Đúng vậy, cơ duyên. Tần Thiên cho rằng đây là thiên đại cơ duyên, lại có ai có thể đủ tại tứ cực cảnh giới cùng cổ chi đại đế một trận chiến? Phải biết, lúc đầu bên trong Diệp Phàm hướng phía Diệp Thiên Đế thuế biến mấu chốt nhất một bước, chính là trải qua hắc ám náo động, đi chinh chiến, đi chém giết, cuối cùng còn sống, đáp nạn Diệp Phàm một thân vô địch ý chí cùng siêu phàm võ nghệ, chân chính cùng bạn cùng lứa tuổi chân chính kéo ra cầm cố khác biệt. Mà Tần Thiên có thể tại tứ cực cảnh giới cùng A Di Đà Phật đại đế một trận chiến, đây là biết bao đại cơ duyên. Không, không thể nói là chiến đấu, chỉ có thể nói là cho ăn chiều, khảo nghiệm, một cái vô thượng đại đế như thế nào lại đối với một cái tứ cực tiểu tu sĩ động thật sự. Bất quá là tiện tay đánh hai cái thôi. Có thể dù vậy, đây cũng là đại đế công chính phạt, làm Tần Thiên tự giác thu hoạch trận đấy. Cho dù cái này hai chiêu, hắn một chiêu cũng không có kế tiếp, có thể ở trong quá trình này, Tần Thiên bắt hết óc suy nghĩ đối mặt cái này hai chiêu phương pháp, trí tuệ đại bộc phát, trí tuệ đạt được tôi luyện, tài tình đạt được trưởng thành. Nhất là đích thân thể nghiệm qua cổ chi đại đế công kích về sau, hắn mới phát hiện, chiến đấu nguyên lai còn có thể như vậy chiến đấu. Tại hắn cảm giác ở bên trong, A Di Đà Phật một quyền, không chỉ ẩn chứa lực lượng, tinh khí, nguyên thần chi lực, mấu chốt nhất chính là một loại từ bi ý chí thống ngự tinh khí thần, bắn ra vượt xa giới hạn lực lượng. Chỉ là điểm này càng ngộ, Tần Thiên liền cảm giác mình võ nghệ lại lên một cái bậc thang. Lực lượng không sai, bất quá mượn nhờ ngoại lực, khuyết điểm rất rõ ràng. A Di Đà một ngón tay đưa ra, ánh vàng rực rỡ chỉ điểm một chút tại Tần Thiên trận pháp vận chuyển khớp xương tiết điểm.